truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 Ra Sàng.
Với mục đích phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Những ngày này, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua và một trong những phong trào đó là sự tri ân uống nước nhớ nguồn. Việc làm này đã góp phần cùng các địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 27 tháng 7, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị của thành phố đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 phường Ra Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và thành phố đã anh dũng hy sinh cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển ổn định, đời sống của người dân được nâng lên, hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều tiến bộ, công tác xây dựng và quản lý đô thị đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tổ chức đoàn đến thăm tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đồng Bẩm. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội. Phường Phan Đình Phùng hiện có trên 400 gia đình chính sách. Trong nhiều năm qua, phường đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, với sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, chủ động tham gia các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng mới và sửa chữa nhà tình nghĩa bằng các nguồn kinh phí của nhà nước và hỗ trợ của các cơ quan doanh nghiệp. Trong 3 năm qua, phường đã xây dựng sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Trong đó, tiền trích quỹ của địa phương 25 triệu đồng, kêu gọi các tổ chức cá nhân 72 triệu đồng, số tiền các hộ gia đình tự có 53 triệu đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số tiền quỹ tình nghĩa đã huy động được là 39 triệu đồng. Cùng với các hoạt động trên, phường còn đặc biệt chú trọng đến các chế độ miễn giảm thuế, miễn giảm học phí cho con thương binh liệt sĩ, thường xuyên thông báo các chỉ tiêu dạy nghề ưu đãi miễn phí cho các đối tượng chính sách, cấp phát đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tổ chức sáng 27 tháng 7, phường đã trao quà của Chủ tịch nước và thành phố cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh đang sinh sống trên địa bàn. Trước đó, lãnh đạo phường và các tổ chức chính trị đoàn thể đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng 320 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công đang sinh sống trên địa bàn với tổng số tiền là 24 triệu đồng.
Sáng 27 tháng 7, phường Đồng Quang tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Trên địa bàn phường Đồng Quang hiện có trên 200 gia đình thuộc đối tượng chính sách, người có công. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những năm qua phường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, tổ chức chi trả trợ cấp đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định. Trong 5 năm qua, phường đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp thường xuyên thăm hỏi, tặng trên 1.000 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Tổ chức trao quà của Chủ tịch nước cho gần 2.000 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, phường đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ những hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải luôn ghi nhớ những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân phường đã trao tặng 18 suất quà với tổng giá trị gần 2 triệu đồng cho các thương binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường.
Sáng 27 tháng 7, phường Cam Giá long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ và được nghe những nhân chứng sống trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc chia sẻ những câu chuyện xúc động về một thời bom đạn đau thương nhưng rất đỗi anh hùng. Với gần 300 người trên địa bàn phường được hưởng chính sách người có công, trong năm qua, cấp ủy Đảng chính quyền phường Cam Giá đã chi trả trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 500 triệu đồng, thực hiện chế độ điều dưỡng cho hơn 100 lượt đối tượng và cấp trên 400 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2017, toàn phường đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 42 triệu đồng. Nhân dịp này, phường đã trao trên 250 suất quà của Chủ tịch nước, gần 260 suất quà của thành phố Thái Nguyên và gần 270 suất quà của phường cho các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.
Sáng 27 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu những người có công, gia đình chính sách trên địa bàn phường đã ôn lại lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ, đánh giá lại công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường. Hiện nay trên địa bàn phường có 235 gia đình chính sách. Trong những năm qua, phường luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng đối với gia đình chính sách. Vào các dịp lễ Tết, cấp ủy chính quyền địa phương đã có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các gia đình chính sách. Trên địa bàn phường hiện không có gia đình chính sách là hộ nghèo. Trong năm 2017, nhân dân trên địa bàn phường đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để cải tạo, tu sửa lại đài tưởng niệm liệt sĩ của phường. Các gia đình chính sách luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiều gia đình chính sách có đời sống khá giả. Nhân dịp này, phường đã tặng 235 suất quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường với tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Tặng 10 suất trợ cấp khó khăn cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra, phường đã chuyển đầy đủ các suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh Thái Nguyên đến đúng các đối tượng gia đình chính sách. Trước đó, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng, các tổ chức chính trị xã hội phường Gia Sàng đã đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27 tháng 7, Chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi tặng quà 9 gia đình thương bệnh binh, vợ và mẹ liệt sĩ tại ba xã Quyết Thắng, Phúc Chiêu và Tân Cương. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo đài và các đoàn viên trong chi đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Mong các gia đình nỗ lực vượt qua những khó khăn, phát huy tinh thần cách mạng, tinh thần yêu nước, tiếp tục có những cống hiến xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, đồng thời bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những cống hiến to lớn của các liệt sĩ, thân nhân gia đình, các thương bệnh binh trong cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc. Tại các gia đình, lãnh đạo Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố và chi đoàn thanh niên cơ quan đã trao suất quà trị giá trên 400.000 đồng. Tuy mỗi phần quà có giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của đoàn viên chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đối với các đối tượng gia đình chính sách. Việc tổ chức hoạt động tri ân này nhằm giúp các đoàn viên hiểu hơn về những hy sinh to lớn mà thầm lặng của các thế hệ cha anh đi trước, giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tạo động lực cống hiến, lao động sáng tạo cho thế hệ trẻ hôm nay. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm kỷ niệm ngày thành lập Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, 20 tháng 10 năm 1977, 20 tháng 10 năm 2017.
Theo kế hoạch của Sở Công Thương, hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm năm nay, năm thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hội chợ lần này dự kiến có khoảng 250 gian hàng của các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh, làng nghề, hợp tác xã đại diện cho các xã phường trong tỉnh, gian hàng của một số sở ngành, hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hàng hóa trưng bày giới thiệu và bán tại hội chợ là những sản phẩm đặc trưng vùng miền có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, được phép lưu thông. Sở Công Thương cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng hóa trước khi đưa vào hội chợ, không để lọt các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các mặt hàng cấm lưu thông khác. Hội chợ lần này tiếp tục là kênh xúc tiến thương mại quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và địa phương, góp phần quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam, kích thích phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được trên 7.300 đoàn viên và thành lập mới 24 công đoàn cơ sở. Kết quả này so với chỉ tiêu tăng 25.000 đoàn viên trong năm 2017 theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạt gần 30%. Mặc dù số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong quá trình hoạt động đã có một số đoàn viên và công đoàn cơ sở chuyển đi hoặc sát nhập với công đoàn cơ sở khác. Nên trên thực tế, số lượng tăng chỉ có trên 4.000 đoàn viên công đoàn và tăng 12 công đoàn cơ sở. Do đó, để công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục phối hợp làm tốt công tác khảo sát tình hình công nhân viên chức lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn về nội dung và kỹ năng hoạt động, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thu hút công nhân viên chức lao động gia nhập tổ chức công đoàn, v.v. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh thành phố hiện có hơn 17.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệm kỳ đề ra. Xây dựng tổ chức hội tiếp tục là chỗ dựa tin cậy với cấp ủy chính quyền nhân dân.
Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã động viên các hội viên tiếp tục chủ động mở rộng các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, đồng thời tiếp tục đứng ra ủy thác tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 1.300 hộ hội viên vay vốn với tổng số dư là trên 21,3 tỷ đồng ở đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2016 đã có hơn 1.400 hộ hội viên vay vốn với số dư gần 22,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, các hội viên tích cực năng động trong phát triển kinh tế hộ gia đình nên đời sống ngày càng được nâng cao. Năm 2012, tỷ lệ hộ gia đình hội viên thuộc diện nghèo theo tiêu chí cũ là 0,49%. Đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,29%. Cùng với đó, các cấp hội thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi hơn 6.800 trường hợp với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, hỗ trợ 32 hội viên xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 580 triệu đồng, xây dựng 3 ngôi nhà đồng đội cho 3 hội viên với tổng trị giá 300 triệu đồng, trợ cấp đột xuất cho gần 190 hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Cựu chiến binh Vũ Quang Thái, chi hội cựu chiến binh 17, phường Quang Trung cho biết thêm.
Đối với các cựu chiến binh khi đã rời quân ngũ về với địa phương, thì cái điều đầu tiên chúng tôi nhất là tham gia ngay với các cái công tác của địa phương và cùng với tất cả các ban ngành trong địa phương để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp, để thăm hỏi các đồng chí, tập hợp xem các đồng chí nào có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi có tập hợp anh em trong cái chi hội là đến động viên và thăm hỏi.
Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh thành phố cũng đã phát huy vai trò trong tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp tham gia với các ngành cơ quan chức năng, thực hiện có hiệu quả quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tham gia xét duyệt gần 4.900 hồ sơ, trong đó đã chi trả hơn 2.500 trường hợp, cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế cho các cựu chiến binh, thẩm định gần 790 hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với cựu chiến binh tham gia dân công hỏa tuyến. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, cựu chiến binh là lực lượng tích cực. Toàn hội có 135 tổ an ninh tự quản với hơn 670 hội viên, thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các cơ sở hội tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, thực hiện có hiệu quả các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng tuyến phố văn minh. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa đều tăng qua các năm. Năm 2016, trong hội có hơn 97% gia đình hội viên văn hóa. Ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì Hội Cựu chiến binh thành phố luôn luôn nhận được cái sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên và sự phối hợp giúp đỡ rất có hiệu quả chính quyền các cấp cũng như là sự phối hợp các cái ngành, các cái đoàn thể trong toàn thành phố, rồi sự hướng dẫn chỉ đạo rất kịp thời của Hội Chí Minh tỉnh. Cho nên là Hội Chí Minh thành phố luôn luôn là đoàn kết để động viên anh em hội viên tích cực tham gia và tìm ra được nhiều các cái giải pháp, nhiều cái hình thức, rồi đổi mới các cái phương thức hoạt động, đổi mới các cái phương thức tập hợp cựu chiến binh, tập hợp cựu quân nhân, cho nên là thu hút được cái số lượng hội viên cựu chiến binh ngày càng cao để tham gia vào tổ chức của hội, và cũng đã động viên anh em cựu chiến binh là phải tích cực thực hiện, tham gia vào việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo vệ, tham gia xây dựng và bảo vệ đảng. Thế rồi là động viên anh em cựu chiến binh là phải đoàn kết thực hiện tốt các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội lớn của thành phố, trong những cái mặt ví dụ như là công tác giải đền bù giải phóng mặt bằng cũng là một trong những cái việc mà cựu chiến binh thành phố đã thực hiện tốt trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như là các cái nhiệm vụ khác thì Hội Chiến binh luôn luôn là động viên nhau phải là cái lực lượng gương mẫu, tiên phong để mà thực hiện và chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi là các cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của cơ sở.
Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, được Trung ương Hội tặng 2 bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và của hội cấp trên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 lịch sử này, cùng với toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đang có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chung tay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.
Sáng 27 tháng 7, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Quan Triều tổ chức đoàn thăm hỏi tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường là gia đình cựu chiến binh Trần Đại Thành và cựu chiến binh Đỗ Văn Chiến. Tại các gia đình, các thành viên đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, để hôm nay cây đời kết trái tự do, nở hoa độc lập. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ quyết tâm cao sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tiếp tục xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày một giàu đẹp. Xúc động trước tình cảm của địa phương và của các doanh nghiệp, cựu chiến binh Trần Đại Thành, tổ dân phố 7, phường Quan Triều chia sẻ.
Hàng năm này thì năm nào các doanh nghiệp ở trong địa bàn đóng trên địa bàn phường này của tỉnh này thì đều là xuống động viên đấy, rồi tặng quà. Trước sự quan tâm thế thì chúng tôi rất là phấn khởi và cũng hứa với các cấp chính quyền là sẽ luôn luôn giữ làm sao cho gia đình hạnh phúc, rồi bảo ban các cháu cho nó chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì tôi rất là mong các doanh nghiệp trẻ luôn luôn phát huy được cái vị trí đầu tàu đấy, để cho làm sao một đất nước của mình càng ngày càng giàu đẹp.
Được biết, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 200 doanh nghiệp hội viên hiện đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nghiệp trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, mà đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Từ đó giáo dục không ngừng truyền thống tốt đẹp đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc tới đông đảo người lao động tại các doanh nghiệp thành viên. Anh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên thường xuyên có những cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh xương máu, hy sinh tính mạng vì Tổ quốc. Trong những năm gần đây, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đều có những cái hoạt động như tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa. Đặc biệt trong năm 2017, Hội Doanh nghiệp trẻ cũng có quỹ 20 triệu để dành tặng cho phường Quan Triều, phục vụ cho những cái xuất quà để tặng tới các cái gia đình chính sách thương binh liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngay từ đầu tháng 7, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, có ý nghĩa thiết thực bằng nhiều hình thức như phối hợp với các địa phương thăm hỏi tặng quà trực tiếp tại các gia đình, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tại các phường xã và của thành phố cũng như của tỉnh. Đặc biệt có một số doanh nghiệp thực hiện công tác này bằng cách duy trì phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đến cuối đời, như công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải nhận phụng dưỡng mẹ Nguyễn Thị Tý, trú tại xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân. Từ năm 2014, cán bộ công nhân viên trong công ty đã quyên góp số tiền 10 triệu đồng để tặng mẹ Tý một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Từ đó đến nay, vào các dịp lễ Tết, cán bộ công nhân viên đều đến thăm hỏi động viên sức khỏe và tặng quà cho mẹ. Riêng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, công đoàn công ty đã tổ chức tu sửa nhà ở cho mẹ và tặng quà với tổng trị giá 11 triệu đồng. Được biết, những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đều hưởng ứng tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do địa phương phát động và đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017. Chị Tạ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết thêm.
Tập thể cán bộ và công nhân viên của công ty chúng tôi đã thấm nhuần cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, nên là trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát huy các phong trào đền ơn đáp nghĩa mà tỉnh và thành phố phát động. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ chăm lo phụng dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý đến suốt đời.
Việc tích cực triển khai nhiều hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau hướng về các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã và đang cho thấy trách nhiệm to lớn của toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống tháng 7 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhựa để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106.5MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.